Chương 2. Bạn bè và gia đình. Bây giờ bạn đã biết những vấn đề cơ bản, bạn có thể nghĩ về việc phải nói thế nào với bạn bè và người thân về định hướng giới tính của mình. Bất luận bạn nghĩ một người bạn hoặc người họ hàng có thể đồng tính và muốn giúp anh ấy hoặc cô ấy mạnh dạn thổ lộ với bạn, hoặc bạn không biết phải nói ra sao với những người thân với bạn rằng bạn đồng tính, đây có vẻ là một chủ đề thật khó khăn để bàn luận. Có thể rất khó để lấy đủ can đảm để nêu nó ra và không dễ đoán được loại phản ứng nào bạn sẽ nhận được khi bạn làm thế. Tôi hy vọng chương này sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc thảo luận và mang lại sự thấu hiểu sâu sắc hơn khi nói về những người bạn và họ hàng đồng tính. Nếu tôi nghĩ bạn tôi đồng tính, liệu tôi có thể hỏi thẳng anh ấy hoặc cô ấy về điều đó không? Tôi nên nói thế nào? Tôi được hỏi câu hỏi này trong hầu hết trường hợp bởi những người quan tâm đến một người bạn hoặc tình bạn của anh ấy hoặc cô ấy với người đó. Cô cảm nhận một cái gì đó đang diễn ra, vốn đào lên một hố ngăn cách giữa cô và người bạn của cô, và cô muốn làm rõ mọi chuyện một cách thẳng thắn để tình bạn giữa họ trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc cô lo rằng một người bạn đang vật lộn với những mâu thuẫn về bản năng giới tính của bản thân, và cô muốn cho người bạn đó biết rằng hãy cứ thổ lộ điều đó ra, không sao cả. Vậy nếu động cơ của bạn là đây, vâng, bạn có thể hỏi. Nhưng trước khi làm vậy, bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn của bạn đồng tính, anh ấy hoặc cô ấy có thể sẽ ngại trả lời thành thật, nhất là nếu người bạn đó không chắc bạn cảm thấy sao về những người đồng tính. Nếu anh ta từng giữ kín định hướng giới tính của mình như một bí mật, anh ta cũng có thể sợ rằng bạn sẽ không giữ bí mật cho anh ta. Vì vậy khi hỏi, bạn cần đảm bảo cho anh ấy biết rằng việc quan tâm mà bạn mới hỏi và rằng có thể tin cậy ở bạn. Chẳng hạn, bạn có thể nói, anh là bạn tôi quan tâm tới anh và thật sự muốn hiểu anh. Tôi đã tự hỏi là liệu có phải là anh đồng tính hay không? Có thể tôi đã hoàn toàn sai lầm chăng? Nhưng tôi muốn anh biết rằng nếu đúng anh là như vậy, tôi vẫn chẳng thấy sao cả và anh hãy tin rằng tôi sẽ không hở ra với bất kỳ ai về chuyện này nếu anh muốn. Tùy hoàn cảnh, bạn của bạn có thể có một số cách trả lời khác nhau. Nếu chẳng hạn, anh ta nói ừ, rằng anh ta đồng tính, đó có thể là lúc bắt đầu một cuộc nói chuyện dài và một tình bạn thân thiết hơn. Nếu anh ta không đồng tính, anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta không. Và vì một số người nghĩ rằng đồng tính là một điều xấu xa, anh ta có thể đau khổ khi bạn nghĩ anh ta như thế. Nếu anh ta vẫn chưa thật tường tận về cảm xúc của mình, anh ta có thể nói rằng anh ta không đồng tính hoặc anh ta không biết chắc. Và ngay cho dù anh ta đồng tính và biết điều đó, có thể anh ta vẫn không cảm thấy thoải mái để thổ lộ với bạn. Đó là điều xảy ra với May và người bạn thân nhất của cô. Năm lớp 9, khi người bạn thân nhất của May hỏi cô có phải đồng tính hay không, cô nói rằng không phải, rằng những chuyện mấy đứa trẻ nói ở trường chỉ là tin đồn nhảm. May kể với tôi. Tôi sợ phản ứng của cô ấy. Cô ấy bảo dù sao thì cũng không hề gì đâu. Nhưng mặc dù cô ấy nói vậy, tôi vẫn cứ lo sợ một cái gì đó có thể khác đi. Tôi và cô ấy là bạn bè thân thiết và tôi không muốn điều đó thay đổi. Nhưng May lấy làm dễ chịu khi nghĩ rằng bạn cô là người cô có thể trò chuyện một ngày nào đó. Tôi ngại hỏi trực tiếp bạn tôi có thể làm gì nữa để cho bạn tôi biết rằng anh ta có thể nói ra với tôi. Nếu bạn ngại nói trực tiếp, bạn có thể tỏ ý cho anh ta biết rằng bạn không có vấn đề với người đồng tính bằng cách kể chuyện tích cực về một người bạn quen biết cũng đồng tính và cởi mở về chuyện đó. Bạn cũng có thể nói về một chương trình TV có một nhân vật đồng tính, hoặc bạn có thể nêu một vài ám chỉ về một nền văn hóa nào đó khác. Bằng việc để cho anh ta biết rằng bạn không khó chịu với chủ đề, bạn có thể cho anh ta không gian cần thiết để cảm thấy đủ thoải mái khi nói chuyện với bạn về chính mình. Bạn làm thế nào lấy đủ can đảm để hỏi? Trước hết, bạn cần nghĩ về lý do tại sao bạn sợ. Có phải bạn cho rằng bạn của bạn sẽ nổi điên nếu bạn hỏi tới? Có phải bạn ngại mình có thể sai? Bạn sợ bạn có thể gây tổn thương cho tình bạn của bạn nếu bạn sai? Trong trường hợp xấu nhất, vốn không thật sự tồi tệ cho lắm, bạn có thể sai lầm và bạn của bạn có thể nổi điên. Nhưng nếu bạn đúng, Thế thì bằng cách hỏi, bạn cho bạn mình một cơ hội để nói về cảm xúc chân thật của anh ta hay cô ta, và điều đó sẽ giúp tình bạn giữa các bạn trở nên gắn bó hơn. Không ít lần, những người đồng tính e ngại cách phản ứng của bạn bè họ nếu họ nói sự thật, vì vậy họ do dự nói ra cho đến khi có ai đó hỏi họ. E ngại một cái gì xa lạ là điều hoàn toàn tự nhiên. Cẩn trọng và cân nhắc những gì mình phải nói là một lý do hay, nhưng chẳng có gì hay khi từ bỏ việc cố gắng trở thành một người bạn tốt. Tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi là người đồng tính. Liệu anh ta, cô ta có muốn quan hệ tình dục với tôi? Một trong những điều hoang tưởng về người đồng tính là họ bị hấp dẫn tình dục bởi mọi người đồng giới. Sự thật là người đồng tính giống như những người dị tính ở chỗ họ bị hấp dẫn tình dục chỉ bởi một vài người nào đó, chứ không phải hầu hết. Bạn có thể không lo những người bạn dị tính khác giới của bạn muốn quan hệ với bạn, và hệt như vậy, chẳng có lý do gì để lo sợ rằng những người bạn đồng tính của bạn muốn làm tình với bạn. Và bất luận thế nào, nếu có người bạn nào muốn quan hệ tình dục với bạn và bạn không muốn, tất cả những gì bạn phải làm là nói cho anh ta hoặc cô ta biết rằng bạn không quan tâm. Tôi có một người bạn đồng tính và rất đau khổ về chuyện đó. Bạn tôi đã nói chuyện tự tử, tôi nên làm gì bây giờ? Bạn nên coi những lời lẽ của bạn mình là hệ trọng nhất, là khi chúng nói đến ý định tự tử. Điều phải làm trước hết là động viên người bạn ấy nói chuyện với người lớn. Nếu anh ấy không thể hoặc không làm vậy, bây giờ bạn cần đứng ra giúp đỡ trực tiếp cho anh ấy. Đây không phải là chuyện bạn có thể tự mình chịu trách nhiệm, và bạn phải nói với một người lớn, thầy giáo, người cố vấn hoặc y tá ở trường, hoặc một bậc phụ huynh, và nói với bà ấy rằng bạn có một người bạn đã nói về ý định tự tử. Nếu bạn của bạn đã thổ lộ riêng với bạn rằng anh ta đồng tính, bạn có thể vẫn giúp đỡ anh ta mà không hở ra cho ai biết về định hướng giới tính của anh ta. Nếu bạn thấy không thoải mái để nói với bất kỳ người lớn nào bạn biết, hãy gọi cho đường dây nóng hỗ trợ người tự tử ở địa phương. Tìm trong danh bạ của bạn, gọi điện thoại hỏi hoặc tra trên mạng, hoặc gọi 1-800 Suicide. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn ở chương 9, tài liệu tham khảo. Tôi đồng tính và tôi muốn nói ra với bạn bè tôi, nhưng tôi ngại quá, tôi nên làm gì bây giờ? Mong muốn nói ra với bạn bè rằng bạn đồng tính là điều hoàn toàn tự nhiên. Không nói với họ nghĩa là bạn giữ một bí mật lớn về bản thân và thậm chí có thể phải giả đò rằng bạn không phải dân đồng tính. Cũng là lẽ hoàn toàn tự nhiên khi e ngại nói ra bất kỳ điều gì đó. Một số người có thể có cảm giác tiêu cực về đồng tính luyến ái. Vì vậy, để nêu vấn đề đó ra với những người quan trọng với bạn là chuyện thật đáng sợ, nhất là nếu bạn không biết họ có thể phản ứng ra sao. Liệu họ còn muốn làm bạn với bạn? Hay họ sẽ khinh bỉ bạn? Họ sẽ thông cảm? Hay họ sẽ hoảng sợ? Jennifer là một cô gái đồng tính và hiện đang học đại học năm 2, đã công khai với tất cả bạn bè cô sau khi cô tốt nghiệp trung học. Nhưng cô nói, bạn nên thận trọng với những người mà bạn nói ra. Trước khi tôi thổ lộ với ai, tôi là dân đồng tính. Tôi hỏi, ý bạn thế nào? Và nếu họ nói, có gì ghê gớm đâu chứ? Tôi sẽ phải hỏi, bạn sẽ yêu quý tôi bất kể tôi sao chứ? Và nếu họ đáp, ừ. Bây giờ tôi thổ lộ với họ tôi đồng tính. Tôi không bao giờ lộ ra nếu một người nói, vì chuyện đó tôi không thể kết bạn với cô nữa. Kevin, một nam sinh tại trường trung học Nam California, rất cởi mở về tình trạng đồng tính của mình. Gợi ý bạn hãy suy nghĩ về thái độ của bạn bè trước khi nói cho họ biết mình đồng tính. Anh nói, hãy dò xét tình hình. Bọn trẻ nói chung sẽ biết liệu bạn bè chúng có chấp nhận hay không. Bạn có thể dò xét tình hình bằng cách nêu chủ đề đó ra mà không nói về bạn. Hãy nói về chuyện đó bạn xem thấy trên TV, hoặc nếu bạn có một người họ hàng đồng tính, hãy nói về anh ta hoặc cô ta. Nếu bạn của bạn phản ứng với những cảm xúc tiêu cực rất mãnh liệt, anh ta có thể sẽ khó lòng chấp nhận cái tin bạn là dân đồng tính. Tuy nhiên, nếu bạn của bạn cởi mở và cảm thông với người đồng tính, hoặc chỉ cần trung lập thôi, bây giờ biết đây sẽ là người mà bạn có thể nói ra. May, giờ đây là nữ sinh năm cuối trung học, đã kể với tất cả bạn bè của cô rằng cô đồng tính. Và hầu hết các bạn cùng lớp ở trường cô cũng biết. Cô đưa ra lời cảnh báo sau cùng này. khi bạn thổ lộ ra, luôn luôn có một ai đó không đồng ý với điều đó hoặc một ai đó làm tổn thương tình cảm của bạn. Vì vậy, bạn phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện đó. Nếu bạn không nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, điều tốt nhất là phải làm là chờ đợi cho đến khi bạn cảm thấy như thế. Bạn sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp. Mọi người phản ứng ra sao khi họ biết rằng một người bạn đồng tính? Những người bạn tốt sẽ hiểu và thông cảm. Đó là cách mà những người bạn của Tony đã phản ứng khi lần đầu tiên họ nói với anh ấy: anh viết cho tôi. Các bạn tôi hoàn toàn phớt tỉnh tôi khi tôi nói với họ rằng tôi là thằng đồng tính. Nhưng họ đã biết rồi. Bây giờ chúng tôi nói về những anh chàng, về những chuyện đó suốt. Ồ vâng, lúc bấy giờ tất cả bạn bè của tôi là những cô gái không đồng tính đấy. Nhưng không phải mọi người đều ngay lập tức tỏ ra ủng hộ và cảm thông. Nếu mọi người có thành kiến hoặc có những niềm tin tôn giáo khắt khe, họ có thể không muốn làm bạn một khi họ phát hiện ra bạn của bạn đồng tính. Đó là chuyện đã xảy ra với May khi cô học lớp 9. Bạn bè cô đã nghe những lời đồn đại rằng cô đồng tính và hầu hết đã xa lánh cô. Cô nhớ lại: những người tôi nghĩ là bạn tôi đã không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với tôi nữa, chỉ vì điều đó thôi. Hai trong số bạn bè của May, Misty và Kendall, đã trung thành với cô, nhưng vì cô e ngại cách họ có thể phản ứng, cô nói với họ rằng những tin đồn đó không đúng. Một năm sau, khi May tâm sự với Misty rằng cô đồng tính, Misty nổi điên. Cô ấy nổi giận vì ngay từ ban đầu, tôi đã không thổ lộ và nói sự thật. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy nghĩ tình bạn của chúng tôi tốt đẹp hơn chuyện đó rất nhiều. Tôi đã không tin lời cô ấy khi cô ấy nói rằng tôi có đồng tính thì với cô ấy thì chẳng sao cả. Nhưng có lẽ tôi nên tin. Sau khi vượt qua cơn nóng giận, mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Những người bạn cũng có thể phản ứng với sự kinh ngạc hoặc bối rối. Nhất là khi nếu họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bạn của họ có thể là dân đồng tính. Đó là điều đã xảy ra với Howard khi người bạn thân nhất thổ lộ với anh trong năm học đại học: tôi đã choáng váng. Có thể là tôi ngu ngốc hoặc thế nào đó, nhưng chúng tôi đã là bạn bè gần cả năm trời. Thế mà tôi không có một manh mối nào. Tôi luôn nghĩ là bạn có thể nói được liệu một người là đồng tính hay không, và điều đó không bao giờ xảy ra với tôi, đặc biệt vì chúng tôi luôn nói về các cô gái mà. Howard nói rằng sau khi người bạn thổ lộ với anh ta, tình bạn của họ đã không bao giờ trở lại như cũ. Sau chuyện đó thì tôi không còn tin anh ta nữa. Tôi cảm thấy thật sự bị phản bội. Nhưng những người bạn tốt thường hay cố gắng hết sức để thấu hiểu và thậm chí hiếu kỳ về cảm giác của người đồng tính. Caroline 16 tuổi và chơi trong đội quần vợt trường trung học của cô ở miền Nam Florida đã thổ lộ chỉ với vài người bạn của cô sau khi họ hỏi thẳng có phải cô đồng tính không. Cô nói: ban đầu tôi cố tạo ấn tượng rằng tôi không phải vì tôi rất sợ là họ sẽ ghét tôi. Nhưng rồi tôi bắt đầu khóc và nói thật với họ. Họ là bạn bè của tôi. Tôi không thể nói dối họ. Và hóa ra họ là những người tuyệt vời. Họ không cho đó là chuyện to tát gì cả. Giờ đây họ nghĩ tôi là một kiểu chuyên gia nào đó và họ không ngớt đặt cho tôi những câu hỏi vì họ muốn biết là một người đồng tính như tôi thì cảm giác như thế nào. Cynthia đã cố gắng hết sức để cảm thông với một người bạn mà cô nghĩ là đồng tính, nhưng anh ta tỏ ra rất không cộng tác với cô khi nói anh ta về chuyện đó. Chúng tôi đã là bạn bè với nhau từ hồi lớp 1. Anh ta thật sự thích bọn con gái và đã la cà với cả nhóm chúng tôi suốt thời kỳ trung học cơ sở. Điều đó cứ như thể anh ta là một trong số của chúng tôi vậy. Tôi thậm chí đã vài lần hỏi liệu có phải là anh đồng tính hay không, nhưng anh ta luôn nổi điên mỗi lúc ấy. Thế là tôi chỉ còn nước chờ đợi anh ta nói ra. Một thời gian dài, rốt cuộc anh ta đã cặp kè với một người bạn trai. Đến nước này sẽ là gần như ngu ngốc nếu không nói ra với tôi. Vậy là anh ta đã thú nhận. Cynthia hỏi bạn cô tại sao anh ta không nói với cô trước đó, và anh ta giải thích rằng anh e ngại cái cách cô sẽ phản ứng. Cô nói: thật chẳng ra làm sao cả. Anh ta biết nói với tôi chẳng phải chuyện lớn. Tôi vẫn không hiểu vấn đề của anh ta là cái gì. Nhưng mà giờ đây, chúng tôi đã nói về mọi chuyện. Tình bạn của chúng tôi đã tốt lên. Tôi mê mẩn bạn tôi, không phải say mê đơn thuần, nhưng là kiểu say mê đến mức tôi muốn quan hệ yêu đương. tôi có thể nói với anh ta hoặc cô ta không?
Có thể, nhưng trước khi nói điều gì, bạn phải suy nghĩ đến điều này một cách cẩn thận. Trước hết, bất luận bạn đồng tính hay dị tính, luôn luôn có rủi ro là bạn của bạn sẽ không có cảm xúc giống như bạn. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng đó. Thứ hai, nếu ngẫu nhiên bạn là người đồng tính nam hoặc nữ, còn có một vài rủi ro khác phải cân nhắc, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Chẳng hạn gần đây, tôi nhận được một bức email từ Steven, học sinh trung học của một thành phố nhỏ ở miền Nam. Cậu nhỏ viết: "Tôi có một đứa bạn mới chuyển đến đây vài tháng trước. Tôi rất thích cậu ta và chúng tôi đã dành nhiều thời gian ở bên nhau và tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu ta. Tôi không nghĩ cậu ta biết tôi đồng tính và tôi không biết liệu cậu ta có đồng tính hay không. Tôi muốn thổ lộ cho cậu ta biết tình cảm của mình, nhưng tôi sợ cậu ta không có cùng cảm xúc như tôi." Theo như tôi biết được từ những dòng email tiếp theo, Stephen vẫn chưa cho cha mẹ cậu biết cậu đồng tính và cũng chưa tiết lộ với bất kỳ ai ở trường. Cậu ta không có ý định nói với cha mẹ mình đến khi cậu lớn lên, vì cậu đã nghe họ nói rằng đồng tính luyến ái là sai trái. Cậu cũng sẽ nghĩ là một ý tưởng thật sự tồi tệ nếu để cho bất kỳ ai ở trường khám phá ra cậu đồng tính. Và cậu không biết thái độ của bạn mình đối với người đồng tính ra sao, mặc dù cậu chưa bao giờ nghe bạn kia nói về điều tiêu cực cả. Vậy, kịch bản xấu nhất nếu Stephen quyết định thổ lộ tình cảm với bạn cậu ta là đây. Bạn cậu có thể cự tuyệt và mách với những đứa trẻ ở trường rằng Stephen đồng tính. Người bạn ấy cũng có thể nói với cha mẹ mình rằng Stephen đồng tính, rồi họ có thể đến gặp cha mẹ Stephen. Tôi gợi ý với Stephen rằng, ở hoàn cảnh của cậu ta, sẽ không phải là lý tưởng hay ý tưởng hay khi chia sẻ những cảm xúc của cậu ta với người bạn ngay lúc này. Nhưng tôi cũng gợi ý rằng cậu có thể tìm hiểu thêm về thái độ của bạn mình, và nếu cậu bạn ấy là người dễ cảm thông và đáng tin cậy, rốt cuộc cậu có thể quyết định nói ra với bạn. Và nếu hóa ra bạn của cậu ta cũng đồng tính và có thể tin tưởng được, bây giờ Stephen có thể nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của bản thân. Khi bạn lớn lên và không còn sống ở nhà và phải bận tâm đến chuyện cha mẹ hoặc các bạn cùng lớp của bạn nghĩ gì, việc thổ lộ niềm say mê của bạn ít rủi ro hơn. Nhưng ngay cả khi bạn đã trưởng thành, bạn vẫn đối mặt với rủi ro là người bạn phải lòng không có cảm xúc tương tự đối với bạn. Và điều đó có thể gây tổn thương bất luận bạn là người đồng tính hay dị tính.
Người bạn đồng tính của tôi nói rằng cô ấy đã phải lòng tôi. Tôi nên nói cái gì?
Nếu bạn thích người bạn ấy theo cách tương tự, thế thì bạn có thể nói với cô ấy cảm xúc của mình. Nếu không, hãy nói với cô ấy rằng bạn xin lỗi, nhưng bạn không có cảm giác như cô ấy. Có vẻ như thật khó khăn để thẳng thắn như thế, nhưng đó thường là cách tốt nhất. Nếu bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi làm bạn với cô ấy, bạn cũng có thể quả quyết lại điều đó với cô ấy. Và khỏi cần nói, điều quan trọng là phải tôn trọng sự riêng tư của bạn mình và đừng thổ lộ với bất kỳ ai bạn quen biết rằng cô ấy phải lòng bạn.
Tôi không đồng tính, nhưng tôi thích giao du với các bạn đồng tính của tôi. Có gì đó bất ổn với tôi chăng?
Tuyệt đối không có gì bất ổn với bạn. Nhiều người dị tính có bạn đồng tính và nhiều người đồng tính có bạn dị tính.
Liệu tôi có thể hỏi các bạn đồng tính của tôi những câu hỏi liên quan đến cảm giác người đồng tính là như thế nào không?
Vâng, bạn có thể hỏi, miễn là những câu hỏi của bạn thể hiện sự tôn trọng và một mong muốn tìm hiểu thành thực. Hầu hết những người đồng tính nam và nữ sẽ vui vẻ trả lời. Nhưng nên nhớ rằng, không phải mọi người đồng tính đều thoải mái với chuyện đồng tính hoặc có tất cả những câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể của bạn. Hơn nữa, bạn của bạn chỉ có thể nói về anh ta hoặc cô ta mà thôi. Giống như người dị tính, người đồng tính có những kinh nghiệm và quan điểm khác nhau. Vì vậy cũng là một ý hay khi tự mình tiến hành cuộc nghiên cứu độc lập, nho nhỏ, chẳng hạn như đọc quyển sách này và những quyển sách khác hoặc tham khảo một vài website mà tôi đã đề nghị. Tôi cũng đã ngạc nhiên bởi những câu hỏi mà các bạn bè không đồng tính đã đặt ra cho tôi mới hiếm hoi làm sao. Tôi đã viết vài quyển sách về người đồng tính, vì vậy họ biết tôi không xấu hổ về chủ đề này. Rốt cuộc, tôi đã hỏi một vài người bạn tại sao họ chưa từng hỏi tôi. Hầu hết họ trả lời rằng họ ngại phải nói điều đó, tổn thương đến tình cảm của tôi và họ không muốn tôi nghĩ họ ngu ngốc. Nhưng tôi đã nói ở phần giới thiệu, Câu hỏi ngu ngốc duy nhất là câu hỏi bạn không đặt ra. Một số người đồng tính không thích trả lời các câu hỏi vì họ cảm thấy người dị tính ắt đã biết tất cả rồi. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có bổn phận giúp cho người khác hiểu được cảm giác của một người đồng tính là như thế nào. Nếu người đồng tính không làm việc này, ai sẽ làm? Tôi đồng tính, tôi làm thế nào có thể trở thành bạn bè với những người trẻ đồng tính khác, nam hoặc nữ? Đây là câu hỏi tôi nhận được qua email nhiều hơn bất kỳ câu hỏi nào khác bởi những người cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Tôi nhớ khi ở độ tuổi vị thành niên, tôi đã thật sự tuyệt vọng vì tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai đồng tính ở tuổi mình cả. Tôi có một vài người bạn đồng tính, nhưng anh ấy đã 23 tuổi và tôi đã phải lòng anh ấy. Vì vậy tôi không thể nói chuyện với anh ta như thể anh là một trong những đứa bạn của tôi được. Tôi mê anh ấy đến mức độ tôi hầu như không thể không đỏ mặt lên khi nhìn anh ấy. Mãi đến khi vào học đại học, tôi mới gặp nhiều người đồng tính ở tuổi mình. Bây giờ, người đồng tính lộ ra sớm hơn so với thời tôi còn trẻ. Vì vậy, những thanh thiếu niên đồng tính đã có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn. Ngoài ra, còn có lợi thế Internet, nơi bạn có thể gặp gỡ những người đồng tính trên khắp đất nước thông qua những trang như là www.youthresource.com. Để có thêm nhiều trang web và thông tin về cách gặp gỡ mọi người trên mạng an toàn, xem chương chính, tài liệu tham khảo. Nếu bạn vào một trường có một tổ chức GSA hoặc nếu có một đoàn thể thanh niên đồng tính nam và nữ trong cộng đồng bạn, thế thì bạn rất may mắn vì bạn có thể tìm được những người tuổi mình để trò chuyện. Nhưng tôi biết rằng, cho dù có một nhóm thanh niên đồng tính ở gần, bạn có thể không muốn bất kỳ ai trong cộng đồng bạn biết bạn đồng tính. Điều đó có thể khiến bạn chùng chân, hoặc có thể việc tìm đến trung tâm cộng đồng nơi nhóm thanh niên đồng tính họp mặt không dễ dàng với bạn. Nhất là nếu bạn còn quá trẻ để lái xe hoặc không muốn cha mẹ bạn biết bạn đang làm gì. Đó là vấn đề của một cô gái đã viết cho tôi để hỏi làm thế nào để đón xe buýt từ thị trấn nhỏ của cô đến một thành phố gần đó để dự họp mặt hàng tuần của một nhóm hỗ trợ thanh niên đồng tính. Cô ghét phải nói dối cha mẹ mình, nhưng cô bảo với họ rằng cô đang làm tình nguyện tại một trung tâm dưỡng lão. Tôi biết tôi đang theo một cơ hội, nhưng đó cũng là một rủi ro tôi phải chấp nhận. Cô viết, ở trường không có ai để tôi có thể nói chuyện và cha mẹ tôi rất sùng đạo, vì vậy tôi không thể nói với họ. Nếu trong trường hợp của phần lớn người trẻ, bạn không tìm được tổ chức GSA ở trường hoặc một đoàn thể thanh niên đồng tính nam nữ ở địa phương, bạn có thể đi tiên phong khởi sự một nhóm như vậy. Để tìm hiểu thêm thông tin về việc khởi sự một nhóm GSA, hãy tra cứu trên mạng Liên minh Người Đồng Tính www.gsanetwork.org. Thỉnh thoảng tôi nhận được những bức email của những cô cậu bé 11 tuổi cảm thấy bơ vơ lạc lõng vì có rất ít người ở độ tuổi chúng đồng tính và lộ ra ngoài. Lời khuyên của tôi dành cho chúng là tìm cách nói với cha mẹ chúng nếu có thể, hoặc tìm đến một người bạn của một gia đình, một người họ hàng hoặc người cố vấn học đường để nói chuyện. Thật khó khăn khi bạn cảm thấy hoàn toàn có thể cô độc với những ý nghĩ và cảm xúc của mình. Vì vậy, mặc dù bạn không thể tìm thấy ai ở tuổi mình, bạn chí ít có thể tìm được một người hiểu biết và lắng nghe. Những phụ huynh sẽ phản ứng ra sao khi họ phát hiện ra con họ là đứa trẻ đồng tính? Một số phụ huynh ngay lập tức thấu hiểu và yêu thương, trong khi số khác phản ứng với sự bối rối, buồn bã, phủ định, tội lỗi, xấu hổ, khóc lóc hoặc giận dữ. Một vài bậc cha mẹ thậm chí cự tuyệt con cái, đi xa đến mức độ ném chúng ra khỏi nhà, mặc dù đây là trường hợp ngoại lệ. Tiêu biểu hơn, các bậc cha mẹ có thể tự hỏi mình đã làm gì sai, họ có thể bày tỏ nỗi lo lắng về bệnh S. Đọc thêm về chương này ở chương 4, tình dục. Họ có thể đau khổ bởi việc đứa trẻ đã không nói với họ sớm hơn, và họ có thể hy vọng rằng đây chỉ là một phần nói chơi, nhất là nếu những đứa trẻ hãy còn nhỏ. Những phản ứng của họ thường dựa trên những chuyện tưởng tượng và những khuôn mẫu đã lớn lên cùng với họ, chứ không phải dựa trên sự thật về việc đồng tính nam hoặc đồng tính nữ có nghĩa là gì. Với những bậc cha mẹ có những niềm tin tôn giáo khắt khe, phát hiện ra con mình là một cậu bé hay một cô bé đồng tính có thể là một chuyện đặc biệt khó khăn. Những bậc cha mẹ này có thể cảm giác bị giằng xé giữa những gì mà tôn giáo của họ nói về độc tính luyến ái và tình yêu dành cho cục cưng của họ. Xin hãy xem chương 5, Thượng Đế và Tôn Giáo, để tìm hiểu thêm về chủ đề này. Phản ứng của mẹ tôi khá bình thường. Bà không than khóc hoặc cảm thấy tội lỗi, nhưng bà thất vọng, buồn bã, lo lắng và bối rối. Điều khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Không ai muốn làm mẹ mình thất vọng cả. Bà cũng không muốn tôi nói ra với bất kỳ ai, vì bà e ngại những gì người ta sẽ nghĩ. Nhiều năm sau khi nhớ lại trải nghiệm đó, bà nói, tôi cảm thấy nếu có ai đó biết chuyện, con trai tôi sẽ bị bêu xấu, bị hắt hủi, bị coi là kẻ khuyết tật hoặc thấp kém. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể chịu nổi ý nghĩ ai đó đang phán xét nó. Như hầu hết các bậc cha mẹ, mẹ tôi rốt cuộc đã phải làm quen với việc tôi là đứa đồng tính. Nhưng vượt qua tất cả chuyện đó rất xa, mẹ tôi đã hoạt động tích cực về mặt chính trị trong một nỗ lực vì các quyền công dân của người đồng tính thông qua một tổ chức dành cho các bậc phụ huynh của người đồng tính, gọi là Hội Cha Mẹ, Thân Nhân và Bạn Bè của Những Người Đồng Tính Nam và Nữ. Và trong cuộc sống sau này, khi tôi có bạn trai, mẹ tôi đã luôn đối xử với anh ấy như con ruột của mình. Ngày nay, người ta đã có nhiều hiểu biết hơn về đồng tính luyến ái và có những người bạn và thành viên trong gia đình là những người đồng tính công khai. Ngày càng có nhiều các bậc cha mẹ đã nghĩ đến khả năng có một đứa con đồng tính và đã được chuẩn bị nếu chủ đề đó được nêu ra. Đó là trường hợp của Jennifer khi cô thú nhận với mẹ rằng mình đồng tính năm cô 19 tuổi. Jennifer nhớ lại, mẹ tôi tỉnh bơ, bà nói rằng bà đã biết từ khi tôi 12 tuổi cơ. Một người bạn của mẹ nói với mẹ rằng ông ấy nghĩ tôi đồng tính. Giờ nhìn lại, tôi có thể nhớ lại mẹ tôi đã nói những lời ấy có vẻ như là bà đã biết. Với chị tôi, bà nói, khi con đưa chồng con về nhà mình, với tôi bà luôn nói, khi con đưa một người về nhà mình. Nếu tôi nghĩ mình đồng tính, tôi có thể nói với cha mẹ tôi không? Nếu bạn đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc họ sẽ phản ứng ra sao và cảm thấy chắc chắn rằng họ sẽ thấy thoải mái với thông tin bạn đồng tính, bây giờ bạn nên cân nhắc việc nói ra với cha mẹ mình. Theo lý tưởng, bạn càng có thể cởi mở với cha mẹ, mối quan hệ của bạn với họ sẽ càng tốt hơn. Nhưng trước khi làm điều gì, bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận về việc cha mẹ bạn có thể phản ứng ra sao. Không phải tất cả cha mẹ đều yêu thương và ủng hộ đứa con đồng tính của họ. Một vài phụ huynh có thể phản ứng rất tồi tệ với tin con họ đồng tính. Một số người thậm chí hoàn toàn cự tuyệt những đứa con đồng tính của họ và đuổi chúng ra khỏi nhà. Số khác gửi con họ vào trong chương trình đặc biệt được thiết kế nhằm biến những đứa trẻ đồng tính thành dị tính. Trong khi những trường hợp đó nhìn chung là ngoại lệ, bạn vẫn cần biết thật chính xác cách phản ứng của cha mẹ trước khi bạn định nói ra bất cứ thứ gì. Nếu có bất kỳ lý do để bạn nghĩ rằng cha mẹ bạn sẽ phản ứng tồi tệ, thế thì điều tốt nhất phải làm là tìm người khác nói chuyện bây giờ và chờ cho đến khi bạn lớn thêm và không còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa trước khi nói với họ. Tôi làm sao đoán được cha mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói với họ tôi đồng tính? Bạn có thể không bao giờ chắc chắn tuyệt đối việc một phụ huynh sẽ phản ứng ra sao, nhưng bạn có thể biết khá chính xác là liệu cha mẹ sẽ phản ứng với bạn với sự cảm thông và quan tâm hay với sự giận dữ và thù địch. Nếu cha mẹ bạn thuộc tiếp, bạn có thể nói với họ mọi chuyện. Và trong quá khứ, họ đã nói một cách tích cực về các vấn đề đồng tính và người đồng tính. Bây giờ bạn có thể trông mong cha mẹ bạn chấp nhận những gì bạn nói với họ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ bạn có những niềm tin tôn giáo khắt khe đối với chuyện đồng tính luyến ái hoặc đã thể hiện những quan điểm tiêu cực về người đồng tính, bạn có thể chờ đợi sẽ rất khó khăn và có thể không bao giờ họ chịu chấp nhận điều bạn nói với họ. Và ngay cho dù họ có chấp nhận những người đồng tính nói chung, họ có thể khó mà chịu nghe rằng con họ là người đồng tính. Một cách nhầm lẫn, họ có thể coi đó là một sự phản ánh tiêu cực về những kỹ năng làm cha mẹ của họ. Hoặc họ có thể cảm thấy cuộc sống của bạn sẽ khó khăn hơn là nếu bạn dị tính, và họ ắt hẳn đúng về việc cuộc sống của bạn sẽ khó khăn hơn. Bị đồng tính nghĩa là bạn có thể sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở một thời điểm nào đó trong đời bạn. Bất luận có hiểu biết đến đâu, cha mẹ bạn vẫn là con người và cần có thời gian để thích ứng với cái tin này. Kevin, một học sinh trung học đang sống với cha mẹ, đã có cái mà tôi cho là kế hoạch hành động khôn khéo để cố đoán cha mẹ cậu nghĩ gì và họ có thể phản ứng thế nào.
Cậu kể với tôi. Anh cần thăm dò họ, giả dụ như là anh đang xem TV với mẹ và ba anh và có một câu chuyện hoặc một bản tin về người đồng tính. Nên hỏi họ xem họ nghĩ gì, hoặc chỉ cần nói rằng anh có một người bạn đồng tính và rằng anh ấy có một vấn đề với cha mẹ anh ấy và họ nghĩ gì về chuyện đó.
Khi đến lúc phải thưa với mẹ mình, Kevin nói, tôi chỉ biết bà có thái độ trung lập về chuyện đó. Có một điều là chúng tôi không phải là những người sùng đạo cho lắm. Lần cuối cùng mẹ tôi và tôi cùng nhau đến nhà thờ, có lẽ đã cách đây 5 năm. Đó là manh mối đầu tiên để tôi biết rằng đằng nào bà ấy cũng không có ý kiến gì.
Vậy mà, khi Kevin nói với mẹ cậu, bà đã khóc ròng 3 ngày trước khi để cho cậu ta biết rằng bà chấp nhận những gì cậu nói với bà.
Dựa trên kinh nghiệm đó, Kevin thêm, nếu anh thổ lộ ra, hãy cho ba mẹ anh thời gian và cuối cùng sẽ thay đổi ý kiến. Trong trường hợp của tôi, đó là 3 ngày, trường hợp của người khác có thể là 30 năm.
Nếu tôi nghĩ tôi đồng tính nhưng tôi không thể nói với cha mẹ tôi, liệu có những bậc cha mẹ khác để tôi có thể nói hay không?
Có, chắc chắn là như vậy. Có nhiều ngàn phụ huynh trên khắp đất nước là những thành viên của hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ.
Hầu hết thành viên là những cha mẹ có con là người đồng tính nam hoặc nữ. Nếu bạn liên lạc với chi hội địa phương, bạn sẽ tìm thấy một người cha hoặc người mẹ có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề này. Họ sẽ rất hạnh phúc để giải bày tâm sự với bạn, xem chương chính, tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin.
Nếu một trong những người thân thuộc của tôi, như chị hoặc cha hoặc chú tôi đồng tính, thế có nghĩa là tôi cũng đồng tính phải không?
Không, ngay cho dù một người thân đồng tính, nhiều khả năng bạn sẽ là dị tính.
Nhưng phải chăng là không có một nhân tố di truyền trong vấn đề đồng tính?
Có. Những nghiên cứu về các cặp đôi song sinh cho thấy có một nhân tố di truyền đáng kể khi nói đến định hướng giới tính. Nhưng định hướng giới tính không chỉ quyết định bởi bộ gen của chúng ta mà thôi. Nếu mà như vậy, những cặp đôi song sinh giống hệt nhau hẳn sẽ luôn là cùng dị tính hoặc cùng đồng tính. Các cặp đôi song sinh giống hệt nhau đích thực có cùng bộ gen vì họ từ cùng một trứng đã thụ tinh mà ra. Nhưng hóa ra là khi một người đồng tính có 50% khả năng người kia đồng tính. Và các nhà khoa học nghiên cứu về những vấn đề này vẫn đang tìm hiểu lý do tại sao. Nếu bạn đang nghĩ đến việc trở thành một nhà khoa học, đây là một lĩnh vực nghiên cứu vẫn còn nhiều điều để học. Vì vậy, mặc dù có một thành phần di truyền đối với định hướng giới tính, nó chỉ là một nhân tố góp phần quyết định bạn bị thu hút bởi giới tính nào. Thế có nghĩa là trừ phi bạn thuộc về một cặp song sinh giống hệt nhau và người anh em của bạn đồng tính, có thể tin chắc rằng khả năng bạn đồng tính không khác gì với người bình thường có hoặc không có người thân đồng tính. Nói như vậy, câu trả lời của tôi nghe có vẻ hơi cường điệu. Nếu bạn thật sự hiếu kỳ về chuyện này, tôi đề nghị bạn hãy tự mình tìm hiểu xem các nhà khoa học đang nghiên cứu về chủ đề này nói gì. Lời gợi ý của tôi là hãy bắt đầu với công trình nghiên cứu của các nhà khoa học J.M. Bailey và R. C. Piller.
Có phải bạn bè hoặc người thân đồng tính của tôi sẽ cố biến tôi thành đồng tính không?
Không. Và ngay cả có ai cố biến bạn thành đồng tính, anh ta hoặc cô ta cũng không thể. Không ai có thể biến bạn thành đồng tính, cũng như không ai có thể biến bạn thành dị tính.
Dì tôi Sharon và dì Sonia là một cặp đồng tính, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ đồng chạm hay nắm tay nhau. Tại sao vậy?
Câu hỏi này làm tôi nhớ đến câu hỏi mà mẹ tôi hỏi tôi nhiều năm trước, khi tôi có bạn trai đầu tiên sau khi học đại học. Bà nói,
tụi con không bao giờ âu yếm nhau. Hai đứa đang có chuyện gì phải không?
Câu hỏi của mẹ làm tôi kinh ngạc, vì khi Billy và tôi ở một mình hay với bạn bè của chúng tôi cư xử như bất kỳ cặp đôi nào khác. Nhưng khi chúng tôi ở với mẹ hoặc chỗ đông người, chúng tôi không bao giờ nắm tay hay hôn chào tạm biệt nhau. Đó là vì chúng tôi lớn lên trong những năm 1970, cái thời mà những cử chỉ âu yếm nơi công cộng từng là vấn đề đối với nhiều người. Họ có thể nhìn chòng chọc chúng tôi, rủa sả chúng tôi,
hoặc thậm chí muốn đánh chúng tôi. Điều đôi khi vẫn hay xảy ra ở nhiều nơi. Với mẹ tôi sợ bà thấy khó chịu. Điều đó sẽ khiến tôi khó chịu. Vì bạn trai tôi và tôi chỉ cư xử như hai gã bạn bình thường đang la cà với nhau. Không có vẻ gì như là chúng tôi đang cố gắng thật cả. Với chúng tôi, chuyện đó tự động một cách vô thức. Khi tôi giải thích với mẹ vì sao Billy và tôi không bao giờ âu yếm nhau trước mặt bà nói, "Ồ, mẹ hy vọng hai đứa cảm thấy thoải mái là chính mình khi có mặt mẹ. Điều đó sẽ khiến mẹ rất hạnh phúc." Tuy không phải ngay tức thì, nhưng qua thời gian, tôi đã học cách là chính mình. Vì vậy giờ đây, người bạn đời của tôi và tôi cư xử như bất kỳ cặp hôn phối nào khác. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi khiêu vũ với nhau trong mọi bữa tiệc cưới hoặc nắm tay khi đi bộ dưới phố. Mặc dù thời thế đã thay đổi và người đồng tính đã cởi mở hơn so với quá khứ và nói chung ít phải lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân. Nhiều cặp đồng tính nam và nữ thường ngại là chính mình khi ở những nơi công cộng, kể cả những sự kiện gia đình như tiệc cưới chẳng hạn. Nói thí dụ, vài năm trước, anh họ Rob của tôi đã tổ chức một tiệc cưới linh đình và người tình của tôi và tôi là cặp đôi đồng tính duy nhất ở đó. Trong suốt bữa tiệc chiêu đãi, khi sàn khiêu vũ chật ních, em họ Bernays tiến đến bàn của chúng tôi và bảo chúng tôi, cô ấy hy vọng chúng tôi hãy thoải mái nhảy nhót như bao nhiêu người khác. Chúng tôi cảm ơn cô em họ đã khích lệ. Cô ấy thật sự đã rất chu đáo, nhưng bà này và tôi đã không hề khiêu vũ đêm đó. Tôi đoán chắc sẽ không ai nói gì cả, nhưng chúng tôi cảm thấy có chút ngượng ngập. Chưa một cặp đồng tính nào khiêu vũ cùng nhau tại một sự kiện nhà Marcus cả, và chúng tôi cũng chỉ là không thoải mái khi thu hút nhiều sự chú ý về phía mình. Ngày sau lễ cưới, chúng tôi dự một tiệc cưới nho nhỏ của một anh bạn thân nhất của tôi và cô dâu của anh ta. Người tình của tôi hoàn toàn thoải mái trong bữa tiệc đó, và còn có vài cặp đồng tính nam và nữ khác. Vì vậy chúng tôi hiếm khi rời chân khỏi sàn khiêu vũ. Không ai nhìn chòng chọc chúng tôi, không ai bình phẩm. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, và chúng tôi đã có can đảm là chính mình. Mẹ tôi hẳn đã rất tự hào vì chúng tôi. Ngày nay, những người dị tính đã quen hơn với sự có mặt của người đồng tính. Vì vậy bạn đời của tôi và tôi, như nhiều người đồng tính khác, đã dễ dàng là chính mình hơn. Bên cạnh đó, giờ đây chúng tôi đã lớn tuổi hơn. Chúng tôi không quá lo lắng nhiều về việc người khác nghĩ gì. Tuy vậy chúng tôi thận trọng cân nhắc mình đang ở đâu, nếu chúng tôi muốn làm điều gì, biểu thị rằng chúng tôi là một đôi, như nắm tay, hôn chào nhau, hoặc chào tạm biệt, hoặc khiêu vũ với nhau tại một sự kiện công cộng. Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi, vẫn còn nhiều người có những cảm giác tiêu cực về người đồng tính, và đôi khi những người này dùng những lời lẽ hoặc nắm đấm của họ để thể hiện bản thân. Theo như người bạn đời của tôi, thật là vô nghĩa khi đánh liều sự an toàn của bản thân chỉ để chứng tỏ với thiên hạ rằng chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã biết điều đó rồi, và sự an toàn của cá nhân bạn thì chẳng có lý do gì để đánh liều cả. Cha mẹ tôi đã ly dị và tôi nghĩ có thể vì một trong hai người đồng tính. Tôi hỏi có được không? Bạn có thể hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ bạn sẽ cho bạn một câu trả lời trực tiếp. Nếu trên thực tế, mẹ hoặc cha bạn đồng tính, bản thân cha mẹ bạn có lẽ đang khó khăn trong việc đương đầu với cảnh ngộ đó và có thể không muốn nói về nó. Họ cũng có thể coi đó như là chuyện riêng tư giữa hai người với nhau. Họ có thể nghĩ rằng bạn còn quá nhỏ để bàn tới. Người cha hoặc người mẹ đồng tính của bạn có thể sợ bạn cự tuyệt. Hoặc cha mẹ bạn có thể sợ việc nói ra với bạn sẽ làm bạn đau khổ hoặc buồn phiền. Tuy nhiên, một vài bậc cha mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi được hỏi. Tôi nhớ đến một người bạn đã ly dị khi hai đứa con trai 8 tuổi và 10 tuổi hỏi cô trong một bữa ăn sáng. Mẹ ơi, mẹ có đồng tính không? Mới đầu bạn tôi giật mình hoảng hốt vì cô không nghĩ những đứa nhỏ này biết gì cả. Bạn có thể tự gạt mình với những ý nghĩ rằng những đứa trẻ của bạn không biết cái gì đang xảy ra, nhưng chúng biết và chúng đang tìm kiếm sự xác nhận. Tôi nghĩ chỉ là điều hợp lý khi nói với chúng sự thật. Bạn tôi ngại nói với các con của mình vì cô sợ cái cách chúng có thể phản ứng như những lời cô đã giải thích với tôi. Chúng thật sự chẳng quan tâm. Chúng chỉ muốn biết chắc rằng tôi yêu chúng. Và tôi tất nhiên là yêu chúng rồi. Tôi rất vui vì mọi chuyện giờ đây đã được minh bạch rõ ràng và nó chẳng là vấn đề gì nữa. Tôi sống với hai người mẹ. Vì sao một số cha mẹ của các bạn tôi không cho họ đến nhà tôi?
Một số người vẫn không thay đổi cái thái độ về người đồng tính và họ nghĩ rằng nếu các con họ quen biết người đồng tính, điều đó sẽ bằng cách này hay cách khác biến con họ thành đồng tính. Số khác tin tưởng một cách lầm lạc rằng người đàn ông và đàn bà đồng tính rất có thể sẽ gạ gẫm con họ. Và số khác nữa nghĩ rằng đồng tính là sai trái, là tội lỗi và không muốn con họ nhiễm phải những ảnh hưởng xấu như thế.
Một trong hai vị sinh thành của tôi là người đồng tính và tôi muốn nói chuyện với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ như tôi. Tôi làm gì có thể tìm chúng chứ?
Có một tổ chức dành cho những người có cha mẹ đồng tính. Nó gọi là tổ chức dành cho con em người đồng tính. COLAGE. Xem chương 9, tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin.